Lạy Chúa Giêsu của con, nếu chính Chúa không xoa dịu nỗi khắc khoải của linh hồn con, thì không ai có thể xoa dịu hoặc làm nguôi ngoai cho được. Mỗi lần Chúa ngự đến lại khơi lên những đợt ngất ngây yêu đương, nhưng cũng là một cơn hấp hối trong linh hồn con. Bởi vì tất cả những lần Chúa đến với hồn con, cho dù hết sức ngoại thường, nhưng con vẫn phải yêu mến Chúa từ xa xăm. Và tâm hồn con chết lặng trong ngất ngây tình ái, bởi vì đó vẫn chưa phải là cuộc kết hợp hoàn hảo và trường cửu. Mặc dù Chúa vẫn thương kết thân với con tỏ tường, gần như diện đối diện, tuy nhiên qua đó Chúa lại khai mở một vực thẳm yêu mến và khao khát Chúa trong linh hồn và trái tim con. Lạy Chúa của con, vực thẳm vô đáy này toàn thể nỗi khát khao Chúa, không thể nào được lấp đầy hoàn toàn trên trần gian này. Chúa đã cho tôi biết người hết sức mong ước sự thánh thiện của các linh hồn ưu tuyển. Ngài nói, trong tay Cha, các linh hồn ưu tuyển là những tia sáng để Cha chiếu rọi bóng tối của thế giới và soi sáng cho nó. Như những vì sao soi chiếu đêm đen thế nào, thì các linh hồn ưu tuyển cũng chiếu soi trần gian như vậy. Một linh hồn càng trọn lành thì ánh sáng soi chiếu càng rực rỡ và vươn xa. Có thể đó là một linh hồn ẩn khuất, không được ai biết đến, ngay cả với những người gần gũi nhất. Nhưng sự thánh thiện của linh hồn ấy sẽ được phản chiếu nơi các linh hồn ở tận những miền tận cùng trái đất. Hôm nay Chúa phán với tôi, hỡi ái nữ của Cha, khi con đi xưng tội, đến với suối nguồn xót thương của Cha, máu và nước trào tuôn từ trái tim Cha luôn luôn tưới gội và làm cho linh hồn con nên cao trọng. Mỗi lần đi cáo mình với niềm tín thác, con hãy dìm mình ngập lút trong lòng thương xót của Cha, để Cha có thể quảng phát trào tràn hồng ân Cha cho linh hồn con. Khi đến tòa cáo giải, con hãy biết chính Cha đang ngóng chờ con nơi đó. Cha chỉ ẩn thân nơi vị linh mục, nhưng chính Cha hành động trong linh hồn con. Ở đây, nỗi khốn cùng của linh hồn được gặp gỡ Thiên Chúa xót thương. Con hãy nói cho các linh hồn biết, họ sẽ được kính múc các ân sủng từ mạch nguồn xót thương này bằng chiếc bình tín thác. Nếu niềm tín thác của họ mãnh liệt, thì lòng quảng đại của Cha không còn giới hạn nào cả. Những dòng thác ân sủng sẽ tưới ngập các linh hồn khiêm hạ. Những kẻ kiêu căng vẫn ở trong tình trạng bần cùng và khốn nạn, bởi vì ân thánh Cha sẽ khước từ họ để đến với các linh hồn khiêm nhường. Ngày 14 tháng 2 năm 1938, trong giờ chầu, tôi được nghe những lời này. Con hãy cầu nguyện cho một học sinh đang rất cần ơn thánh của Cha. Và khi nhận ra, tôi đã cầu nguyện rất tha thiết, và lòng thương xót Chúa đã ấp ủ linh hồn ấy. Trong giờ chầu, khi tôi cứ lặp đi lặp lại lời nguyện, lạy Thiên Chúa cực thánh, thì sự hiện diện sống động của Thiên Chúa bỗng nhiên bao chiếm tôi, và thần trí tôi được đưa đến trước ngay tòa Thiên Chúa. Tôi thấy các thiên thần và các thánh chúc tụng Thiên Chúa. Vinh quang người cao quang đến độ tôi không dám cố gắng mô tả, bởi vì tôi không có khả năng. và kẻo các linh hồn lại tưởng những điều tôi viết ra ấy đã đầy đủ rồi. Lạy Thánh Phaolô, giờ đây con hiểu vì sao Ngài đã không muốn mô tả thiên đàng, mà chỉ nói rằng mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng chưa từng cảm nghiệm những gì Thiên Chúa đã sắm sẵn cho những ai yêu mến Người. Vâng, điều ấy quả đúng như vậy. Tất cả những gì phát xuất từ Thiên Chúa đều trở về với Thiên Chúa và tán dương Người trong vinh quang hoàn hảo. Giờ đây tôi đã thấy cung cách tôi tôn thờ Thiên Chúa. Ôi thảm hại biết bao! Thực sự chỉ là một giọt cỏn con sánh với vinh quang toàn hảo trên thiên đàng. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa nhân hậu biết bao khi khứng nhận lời ca tụng của con. Chúa nhân từ đoái nhìn và cho chúng con biết lời nguyện cầu của chúng con đẹp lòng Chúa. Con hãy ghi lại tất cả những gì xảy đến với con liên quan đến lòng nhân lành của cha. Tôi thưa, lạy Chúa, ý Chúa là thế nào nếu như con viết quá nhiều? Và Chúa trả lời, hỡi ái nữ của cha, giả như con cùng một lúc có thể nói được mọi ngôn ngữ loài người và thiên thần, thì khi ấy con cũng chẳng nói thừa đâu. Ngược lại, con mới chỉ chút vinh lòng nhân lành của cha, lòng thương xót vô tận của cha được một chút mà thôi. Ôi Chúa Giêsu của con, xin kính Chúa hãy đặt ngôn từ vào miệng lưỡi con để con có thể tán dương Chúa cho xứng đáng. Hỡi ái nữ của cha, con hãy an lòng, con hãy làm như cha truyền dạy. Những tư tưởng của con được liên kết với những tư tưởng của cha. Vậy con hãy ghi lại những gì hiện lên trong tâm trí con. Con là thư ký của lòng thương xót cha. Cha đã tuyển dụng con làm nhiệm vụ ấy trên đời này và ở đời sau. Đó là vì cha muốn như thế, bất chấp tất cả sự chống đối người ta xử với con. Con hãy biết rằng sự tuyển dụng của cha sẽ không thay đổi. Vào lúc ấy, tôi dìm mình sâu thẳm trong tâm tình khiêm hạ trước uy linh Chúa. Nhưng tôi càng hạ mình, sự hiện diện của Thiên Chúa càng thấu nhập tôi. Lạy Chúa Giêsu, niềm an ủi độc nhất của con. Cuộc lưu đày này kinh hoàng biết bao. Chốn hoang mạc con phải vượt qua khiếp hải dường nào. Linh hồn con đang chiến đấu để vượt qua một rừng rậm đủ thứ gian truân hải hùng. Nếu chính Chúa không nâng đỡ, lạy Chúa, có lẽ con không nghĩ đến chuyện tiến bước. Ngày 16 tháng 2 năm 1938, trong khi tôi đang cầu nguyện cùng trái tim Chúa Giêsu sống động trong nhiệm tích thánh thể cho một vị linh mục kia, bỗng Chúa Giêsu cho tôi hiểu biết về lòng nhân hậu của Người và phán với tôi: Cha sẽ không để Ngài phải chịu điều gì vượt quá sức của Ngài đâu. Khi được biết về một số đau khổ và phiền toái mà một người kia đang phải chịu đựng có liên quan đến toàn bộ công cuộc của Chúa, trước giờ hiệp lễ, tôi nài xin Chúa Giêsu cho tôi được biết những đau khổ ấy có phải phần nào là do tôi hay không. Lạy Chúa Giêsu rất dịu dàng của con van nài Chúa, nhưng vì lòng nhân từ và thương xót vô cùng của Chúa, cho con biết có gì trong vấn đề này làm phật lòng Chúa, hoặc con có lỗi gì trong đó hay không. Nếu có, con nài van Chúa khi ngự đến linh hồn con, xin Chúa làm cho lòng con đầy xao xuyến và tỏ cho con biết điều gì làm phật lòng Chúa. Còn nếu con không sai lỗi trong vấn đề này, xin Chúa củng cố con trong bình an. Đến khi rước Chúa, linh hồn tôi được dặt vào niềm bình an, và Chúa cho tôi biết công cuộc đang trải qua thử thách, nhưng vẫn đúng ý Chúa. Tôi hết sức vui mừng về điều ấy, nhưng vẫn gia tăng lời cầu nguyện để công cuộc có thể vượt qua cơn thử thách mà không hề hơn. Lạy Chúa Giêsu của con ở trên thập giá, nhưng được ở với Chúa thì tốt lành biết bao. Linh hồn con lúc nào cũng bị căng trên thập giá và ngập tràn nỗi đắng cay với Chúa là tình yêu của con. Giấm chua và mật đắng chạm đến môi con, nhưng điều ấy vẫn vô cùng tốt đẹp, bởi vì trong suốt cuộc đời của Chúa, thánh tâm Chúa cũng tràn ngập đắng cay, và Chúa cũng đã nhận toàn vong ân bội bạc để đáp lại ân tình Chúa ban. Chúa đã thống khổ đến độ đã thốt lên lời thở than não nề rằng: Chúa vẫn đi tìm, nhưng chẳng tìm được một ai để an ủi Chúa. Khi tôi xin Chúa thương đoái đến một linh hồn đang cô thân vật lộn giữa nhiều khó khăn, Chúa liền cho tôi biết mọi người đều như đất bụi dưới chân người. Ngài nói: Vì thế con đừng lo lắng. Con thấy họ không thể tự sức làm được việc gì. Nếu Cha tha phép để họ dường như thắng thế, thì Cha làm thế vì những định lệnh khôn dò của Cha. Tôi cảm nghiệm một niềm bình an sâu xa khi thấy mọi sự đều do Chúa quyết định. Khi linh mục tuyên uy đem Chúa Giêsu đến, tôi được sự hiện diện rất sống động của Thiên Chúa thấu nhập một lúc. Chúa cho tôi biết về sự thánh thiện của Người. Trong những lúc như thế, tôi thấy cả cái vẫn đục tơ tóc nhất nơi linh hồn tôi, và tôi muốn thanh tẩy trước khi hiệp lệ. Khi tôi xin xưng tội, linh mục bảo không cần phải xưng tội trước mỗi lần rước lễ. Thánh thể tẩy sạch những sơ suất nhỏ mọn, và nghĩ đến việc xưng tội trước khi hiệp lễ như thế chỉ là một cám dỗ mà thôi. Tôi không giải thích tường tận về tình trạng linh hồn, vì Ngài không phải là Cha linh hướng, nhưng chỉ là Cha giải tội mà thôi. Tri thức ấy không choáng thời giờ của tôi, vì nhanh hơn cả tia chớp đốt nóng tình yêu của tôi và lưu lại trong tôi một sự biết mình. Ngày 20 tháng 2 năm 1938, hôm nay Chúa phán với tôi: Cha cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Ôi Chúa Giêsu của con, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Tôi không có can đảm xin Chúa Giêsu ban những đau khổ lớn hơn, bởi vì tôi đã chịu đau khổ quá nhiều trong đêm hôm trước, đến nỗi không thể chịu hơn những gì Chúa Giêsu đã ban, dù chỉ một giọt nữa. Gần như suốt đêm, tôi phải chịu những đớn đau dữ dội, dường như cả ruột gan đều đứt rời từng đoạn. Tôi thổ ra hết những thuốc men đã uống. Tôi chúc đầu ngược xuống đất bất tỉnh và chịu như thế một thời gian. Đầu cứ chúc xuống, Khi tỉnh lại, tôi nhận ra cả thân mình đang đè xuống đầu và mặt. Những thức ói mửa đầy khắp người. Tôi tưởng đây là giờ kết thúc một cuộc đời. Mẹ bề trên và chị Tarsicia cố hết sức giúp tôi. Chúa Giêsu đòi đau khổ chứ không đòi chết. Lạy Chúa Giêsu của con, xin sử dụng con tùy ý Chúa. Chị xin ban cho con sức mạnh để chịu đựng đau khổ. Được sức mạnh Chúa đỡ nâng, con xin chịu đựng tất cả. Hỡi các linh hồn, tôi yêu mến các người. Hôm nay một người chị em đến thăm tôi và nói: Này chị, em có một cảm giác lạ lạ, giống như có một cái gì đó bảo em hãy đến gặp chị và gửi gắm một số vấn đề của em trước khi chị qua đời. Các chị có thể xin Chúa Giêsu sắp xếp những việc này giùm em. Điều ấy cứ nói với em rằng chị có thể xin được điều này cho em. Tôi đáp lại cũng trong thái độ chân tình như thế: Đúng, trong linh hồn tôi cảm thấy sau khi qua đời, tôi có thể nài xin Chúa Giêsu được nhiều hơn bây giờ. Chị ơi, em sẽ nhớ đến chị trước ngai tòa Chúa. Khi tôi vào phòng ngủ bên cạnh để thăm chị em yếu bệnh, một chị ở đó nói với tôi: Này chị, khi chị qua đời, em không đâu nhé. Chị hãy hiện về với em sau khi qua đời. Em muốn được tâm sự với chị về một điều bí nhiệm liên quan đến linh hồn em. Một điều em muốn nhờ chị xin Chúa Giêsu giải quyết cho em. Vì chị ấy nói công khai, nên tôi đáp lại: Chúa Giêsu rất kín đáo. Chúa không bao giờ tiết lộ cho người khác biết điều bí nhiệm giữa Chúa với một linh hồn. Lạy Chúa Giêsu của con xin cảm tạ vì Chúa đã cho con được hợp nhất với Chúa qua việc hiến tế. Con thấy chiếc bình bằng đất này đang bắt đầu rạn nứt. Con vui mừng vì chẳng bao lâu nữa con sẽ được ở trong nhà cha con. Ngày 27 tháng 2 năm 1938, hôm nay tôi đi xưng tội với cha Andras. Tôi làm như Chúa Giêsu đã muốn. Sau khi cáo mình, một chiều ánh sáng dạt vào trong linh hồn tôi. Lúc ấy tôi được nghe lời này: Bởi vì con là con trẻ, con hãy ở mãi bên trái tim cha. Nét đơn sơ của con làm thỏa lòng cha hơn những khổ chế của con. Đây là những lời của cha Andras: Chị hãy sống bằng đức tin nhiều hơn nữa. Hãy cầu nguyện để lòng thương xót Chúa được hiểu biết rộng rãi hơn, và để công cuộc ấy được những bàn tay lành thánh liệu định cho xuôi thuận. Đối với chị, hãy cố gắng là một tu sĩ tốt lành tại đây. Mặc dù các việc có thể biến chuyển, nhưng chị hãy cố gắng là một nữ tu tốt lành ngay tại nơi này. Và giờ đây, nếu chị cảm nghiệm những thôi thúc của Chúa và nhận ra người, thì chị hãy vâng theo. Hãy chuyên cần cầu nguyện trong tất cả thời gian được dành cho việc ấy, và sau đó chị hãy ghi chép lại.